Nhưng mà ở đây là bởi vì các ngài á, tùy theo các phương tiện, cái chỗ đến của mình, cho nên là các ngài mới nói bài ra. Thêm nữa, tức là các ngài mở đầu, thấy không, để cho mỗi người trong hội mới thấy rõ ngay trong cái chỗ đối đãi đó mà vượt qua đối đãi, hay nói theo cái nhà thiền là ngay trong cái lời mà đạt được ý, chính các ngài mở đường đó để đến sau, rồi ngài Văn Thù mới có mới gọi là phá những cái ngôn ngữ trước, cho nên là ngài Văn Thù mới có cái chỗ để nói là cho đến nghĩa là tất cả pháp mà không nói, không lời, không chỉ, không biết, không hồi đáp đó thì mới là vào Phương Bất Nhĩ. Thì như vậy các ngài mở đường rồi mới tới ngài Văn Thù, để ở cuối cùng á thì mới là đến chỗ im lặng thầm hội mà ngài ông Di Ma Cật ông mới im lặng. Thì như vậy có trước rồi mới có sau. Nghĩa là cái ban đầu á thì mình tạm dùng những cái ngôn ngữ để mà diễn bài, để rồi khi mà đến chỗ tổ cùng thì mới là chỗ thầm nhận, chỗ bật ngôn ngữ, tức là để rõ rằng những cái ngôn ngữ đó nó đều có giới hạn, không có thể nói đến được. Chứ còn bây giờ nếu nếu mà bây giờ khi không thì cái mới vô cái im lặng này thì thôi biết gì đâu, phải không? Đó, mình thấy được cái ý sâu đó thì mình mới hiểu được cái ý này. Vậy cho nên là trước có nói năng rồi sau mới có im lặng thì mới làm sáng tỏ được cái nghĩa cho nhau, không mới sáng nghĩa nó qua lại. Bởi vậy cho nên mình lanh lại chút thì mình thấu qua được cái chỗ này thì mới thấy, và như vậy thì mình phải thấy được, thấu qua cái chỗ im lặng của ông Di Ma Cật đó thì mới thật sự là mới thấy được ý sâu trong đó. Chứ còn nếu mà chỉ mà dừng ngay cái chỗ im lặng của ông Di Ma Cật đó thì cũng kẹt ở trên chỗ đó thôi. Bởi vì ở đây á ông Di Ma Cật im lặng á thì có ngài Văn Thù tán thán. Nếu mà ông Di Ma Cật im lặng á thì thôi á, ngài Văn Thù không có tán thán thì mình chắc cũng không biết được gì. Chính ngài Văn Thù tán thán đó thì mình mới thấu suốt được cái chỗ im lặng của ông Di Ma Cật đó, nó có cái gì vi diệu ở trong đó, bất khả tư nghị trong đó, cho nên ngài Văn Thù mới tán thán. Cho nên cái chỗ im lặng đó thường ta gọi là cái im lặng mà của bậc thánh, hoặc là im lặng mà sấm sét, chứ không phải im lặng suông. Bởi vì nếu mà cũng im lặng thì ai không im lặng được, phải không? Và như ở trong đây mình đọc từ trước tới giờ á, mình thấy có chỗ nào được không? Ở trước á, như ngài Xá Lợi Phất, lúc mà thiên nữ mà hỏi ngài đó, hỏi về lúc mà chỗ mà biến thân biến hình rồi đó, hỏi tới cuối cùng là ngài cũng im lặng, ngài không nói. Thì như vậy thì ngài Xá Lợi Phất im lặng á thì lại bị thiên nữ quở trách, nhưng mà ở đây ông Di Ma Cật im lặng thì được ngài Văn Thù tán thán, thì vậy cũng hai cái im lặng. Cho nên nếu mà mình chỉ mà dừng ngay cái chỗ im lặng đó thì nó lại dễ lầm. Như vậy thì để thấy rằng cái im lặng nó cũng phải đúng thời, đúng lúc, đúng thời điểm, chứ không phải chấp ngay chỗ im lặng đó. Bởi vì im lặng thì nó cũng là cái tướng đối đãi thôi, nói là cái tướng động, còn im lặng là cái tướng im, thì động tịnh thì nó cũng là cái tướng đối đãi sanh diệt thôi. Hết im lặng thì chút nói lại nữa, thì như vậy là cũng cái tướng đối đãi. Thì như vậy có gì? Bởi vậy cho nên ở đây mình phải hiểu được cái ý sâu. Thì như vậy là cả ba vị, cả ba trường hợp, các vị Bồ Tát lên trước á, thì các vị là tạm mượn ngôn ngữ để nói, rồi tới ngài Văn Thù á, thì dùng ngôn ngữ mà để phá ngôn ngữ, không? Nhưng mà đến ngài ông Di Ma Cật á, thì im lặng mà để thầm vào. Thì như vậy đó là mình có thể nói rằng đó là một cái gọi là một cái trường mà gọi là hòa nhạc, nó rất là ăn dịp nhau, không? Chứ không phải thường. Nếu mà mình đem cái tâm mà lấy bỏ, tiếng là lấy đây mà bỏ kia, cho cái sau mới là chúng, cái trước mới là chưa phải, thì như vậy đó là còn gọi là còn mê hay gọi là còn đứng ở ngoài cửa mà chưa thấu được cái chỗ sâu màu của cái pháp môn công hai này, mà phải thấu qua cái chỗ im lặng kia của ông Di Ma Cật đó, cũng như là ngay trong những cái chỗ mà nói năng của các vị Bồ Tát đó mà mình đạt được cái ý trong đó, rồi lại đạt ý mà quên lời, thì như vậy mới là cái khéo. Còn không thì tự nhiên là mình lại gọi là theo gió đó, nghe khen thì mình khen theo, rồi nghe chê mình chê theo, thì nó lại đó là theo gió thôi, chứ chưa phải là cái mình có cái thấy thực của mình. Mà vậy cũng không có bắt chước, chứ còn không thì nghe là thấy, nghe là ông Di Ma Cật im lặng, thì rồi cái thì nghĩ rằng như vậy tới cái chỗ im lặng đó là cái chỗ mới hay, còn cái chỗ còn nói năng thì chưa hay, thì như vậy cũng là cái tâm phân biệt. Tóm lại thì khi mà mình đạt đến được tột cái cảnh giới không hai á, thì tột cảnh giới không hai là không lời, nhưng mà không lời á mà không phải là ngậm miệng hoài. Không lời đây là để cho mình nghĩa là đến chỗ đó là phải chỉ phải thầm nhận, thầm chứng thôi, chứ còn không có thể diễn tả hết được. Nhưng mà khi mà trên cái phương tiện để mà giáo hóa người thì mình cũng phải mượn những cái phương tiện, nhưng mà người khéo thì nhân phương tiện mà khéo vào, tức là mà vượt qua cái phương tiện. Chứ còn nhiều khi có một số vị mà gọi là học thiền rồi, khi mà hiểu được chút thiền rồi thì nghĩ lại chấp vào, nghĩa là thiền là vượt ngoài phương tiện, coi như bỏ hết những cái phương tiện, không nghĩa là không có dùng. Thì như vậy thấy các vị, có khi các vị mà còn dùng một hai phương tiện đó thì mình chê, nhưng mà không biết rằng bây giờ thử hỏi mình làm sao mà gọi là không còn không dùng những phương tiện, mình làm sao mà gọi là bỏ hết những cái phương tiện đi. Im lặng cũng là cái phương tiện đó, cái phương tiện im lặng, rồi nói năng cũng là cái phương tiện đó. Cho đến là các vị hoặc là đánh hoặc là hát thì cũng là phương tiện thôi, có gì ngoài phương tiện đâu. Bây giờ ai mà gọi là làm cái gì mà khỏi dùng phương tiện không thể làm được, mà chỉ có người khéo thì ngay trong những cái phương tiện đó mình khéo mình vượt qua. Còn khi mà mình chấp rồi thì ở cho nên nó là khi mà mình thông suốt rồi thì mỗi cái đều thông, còn mà chưa thông suốt thì rồi nói gì là cũng kẹt hết. Vậy cho nên ở đây thì khi mà mình đến tột cái chỗ này, thì gọi là đến tột cái chỗ cái cảnh giới mà bậc đối đại đó, thì gọi là chỉ dùng cái im lặng đó để mà cho mình thấy rõ là phải thầm nhận thôi, chứ còn những cái ngôn ngữ, cái văn từ thì nó có giới hạn của nó không có thể mà diễn bài hết. Vì vậy cho nên mình nhớ kỹ lại cái bài tính tâm minh mà của tổ Tăng Xá, thì khi mà tổ kết thúc cái bài tính tâm minh đó thì kết thúc bằng bốn câu như thế nào? Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, ngôn ngữ đạo đoạn, phi khứ lai kim. Ngài nói một hơi rồi tới giờ cuối cùng rồi thì tính tâm, tức là tinh tâm là chẳng hai, mà chẳng hai đó là tinh tâm. Mà chỗ đó là sao? Là bật đường ngôn ngữ đạo đoạn, tức là bật đường ngôn ngữ mà chẳng phải xưa nay. Thì như vậy đến chỗ cuối cùng thì cũng vậy, cũng bật đường ngôn ngữ. Nhưng mà ở đây còn đáng lẽ còn thiếu một cái, còn thiếu một chữ nữa. Chữ gì không? Thiếu một cái nữa. Đáng lẽ là có ngày lâm tế thì ngài phải hát một cái. Chứ còn mới vậy là cũng còn cái nói, không? Phải còn cái hát nữa. Đó. Thì như vậy để cho mình thấy rằng đến cái cảnh giới mà không hai, tức là vào cảnh giới mà bậc đối đãi thì nó từ cái chỗ có ngôn ngữ mình mới, từ cái chỗ đối đãi đó mà mình vượt lên vào cái chỗ phi đối đãi, chứ không phải là bỏ những cái đối đãi này rồi đến một cái gọi là bậc đối đãi kia, mà ngay trong cái đó đối đãi đó mình vượt qua, vượt qua mọi đối đãi và đến chỗ tột cùng đó là cái chỗ chỉ có thầm nhận thầm chứng thôi, chứ còn không phải dùng những cái lời gì hay những cái ngôn ngữ gì mà có thể diễn bài hết. Thì như vậy mình mấy vấn đề mà gọi là nghiệm kỹ xét sâu ở chỗ này thì nó có nhiều cái ý vị rất là thâm thiết. Thì như vậy đó là cái pháp môn gọi là cái phẩm gọi là nhập pháp môn bất nhị, đến đây mình học xong. Thì như vậy thì thôi, đến đây mình cũng nghỉ để mình đón ăn Tết rồi cũng vừa vào pháp môn bất nhị rồi. Rồi tới qua Tết rồi thì mới hiện ra cái gọi là cái thế giới bổ tích hương tích. Thì như vậy là mình học kỳ này rồi, nghỉ ăn Tết.